Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được. Nếu mà hãy xài quá cái mức này đó là chắc chắn mình bị nợ thôi. Cho nên mình làm ra được nhiều của cải mà mình tiêu xài ít thì chắc chắn mình có thặng dư thôi. Thành ra các Phật tử tu hành thì khi sám hối xong rồi mình không phải mình lại Phật là xong. Thành ra lại Phật rồi đó là phải thực tập chỗ này. Cho nên lúc bây giờ đó mình sám hối xong rồi đó cứ nhớ một điều đó là cái cầu của mình luôn luôn thấp hơn cái cung. Tức là sống dưới cái mức mình có. Thì như vậy đó người ta gọi là sám hối. Chứ còn lại Phật xong rồi đó thì ra ngoài quý vị tiêu pha nhiều quá, tốn kém nhiều quá, cho nên nó nợ nần chồng chất lên. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra tội lỗi chúng ta từ chỗ này. Mà Đức Phật nói là tội thì nó sẽ tiếp tục sanh ra tội, mà phước thì nó sanh ra phước. Cho nên vì vậy đó, mà cái khi đó ta tạo ra được cái tài sản chính đáng đó, thì ta nên hạn chế vấn đề tiêu dùng ta. Hạn chế tối đa trong cái chỗ này. Để còn lại ta gọi là cái thặng dư này đó, làm bố thí. Thầy Đức Phật nói là cái trường hợp đó, đời trước mình do gian tham trộm cắp nợ của người mà mình chưa từng giúp đỡ ai, chưa từng cho ai hết, thì trong cái đời này đó, mình có thể nương tựa với ai được, ai chấp nhận mình, ai cho mình. Trong luật nhân quả cái này rõ lắm. Cho nên cái này không cho. Vì vậy đó mà trong cái lời sám hối của quý vị đó, có nói thêm một cái câu đó, mình đã tạo nên công đức, tạo nên công đức được á. Thế bây giờ mình không có công đức cho nên bây giờ nghèo khổ đã đài đấy. Cho bây giờ nữa cố gắng tạo nên công đức. Tạo nên công đức là gì? Hoặc thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời, gieo hạt giống lành vào tâm chúng sanh, tăng trưởng thiện căn, thành tựu huệ mạng. Thế nên khi mình sám hối rồi để mình nhớ cái này. Chứ mình không làm cái này thì cũng coi như không. Ta nói tội mình hết rồi, phước mình sanh ra rồi, cho nên mình biết dành dụm chút ít bố thí cho chúng sanh. Bố thí chúng sanh để kết duyên lành chứ. Tại vì Đức Phật dạy Ngài làm Phật, hay là tất cả các Đức Phật làm Phật là đều lấy cái hạnh bố thí là chính. Tại vì có bố thí, có giúp đỡ, do đó mà người ta mang ơn mình, người ta mới tới với mình, ta mới hợp tác với mình, ta mới làm bạn với mình thôi. Đây là cái trường hợp mà khi sám hối rồi đó, mình mới nhớ thế này. Như chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng cũng lại như vậy. Tức là mình cũng hồi hướng giống như là chư Phật, phải không? Thành ra xưa kia đó, chư Phật sám hối như thế nào, chư Phật hồi hướng như thế nào, thì bây giờ để mình cũng sám hối và mình hồi hướng như chư Phật. Cái này là ta nương theo hồng danh để mà ta lại. Cho nên trước khi ta sám hối, ta có đọc danh hiệu của Đức Phật, có 80 danh hiệu của Đức Phật. Đọc 80 danh hiệu của Đức Phật đó, mới ban đầu đó, thì ta đọc suông thôi. Thành ra ta đọc tên của Ngài thôi. Nhưng mà cái khi mà đọc danh hiệu Phật bằng cái tâm của mình đó, hay nói một cách cảm tâm đó, thì lúc bây giờ đó, lần lần báo thân của Đức Phật hiện ra cho ta. Cho nên ta thấy được. Ta thấy được Đức Phật đó, gọi là thấy qua báo thân của Đức Phật. Thấy được báo thân của Đức Phật, tức là cái thân phước đức của Đức Phật, cái thân trí tuệ của Đức Phật. Mà cái thân phước đức này đó là kết tinh bằng phước đức. Thì bây giờ Đức Phật làm cái gì để mà có báo thân? Tức là Ngài tu cái phước gì mà Ngài có này? Cho nên cái báo thân Đức Phật đó là do hành bố thí. Thì thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, phải không? Ta nói trên cuộc đời này đó, thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, cái này chính này. Tại hai cái phần này, cơm ăn áo mặc là cái này, cái nhu cầu của con người. Nhưng mà Thầy cũng nhắc thêm cái nữa đó, Đức Phật tu hành có trí tuệ chỉ đạo. Không có trí tuệ đó thì chúng ta bị ác ma nó cám dỗ. Thành ác ma nó cám dỗ đó, thì chúng ta phạm phải những cái sai lầm, và chắc chắn đó là quả báo chúng ta có. Đây là các vị nên nhớ cái này. Cho nên thấy Đức Phật bố thí, mình cũng bắt chước Đức Phật bố thí. Thầy nói là tu bắt chước, tại vì tu bắt chước đó, cho nên thấy Đức Phật bố thí được phước như vậy, cho nên mình cũng muốn bố thí để mình được phước như Đức Phật. Cho nên khi mà mình bố thí đó, mà không được phước đó, thì bây giờ sao? Nếu mà người tu đó, thì biết đó, mình bố thí sai. Bố thí sai. Cho nên sai cái này là sai gì? Cái điều thứ nhất này đó là sai đối tượng. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, cái người đáng cho mà mình không cho, cái người đáng giúp mà mình không giúp, mà mình lại giúp cho những người không nên giúp, phải không? Không nên giúp, cái này là giúp cho ác ma rồi. Thành người không nên giúp mà mình giúp, tức là mình hợp tác với ác ma. Thành mình hợp tác với ác ma thì cái trường hợp ác ma tạo nên tội lỗi thì mình cũng được chia một phần tội lỗi của ác ma chứ. Cho nên cái bố thí mà của Đức Phật dạy chúng ta đây, thứ nhất là khi ta có trí tuệ rồi thì bây giờ chúng ta hành bố thí, ta mới thấy được cái người này đáng giúp ta giúp, còn cái người kia không đáng giúp thì ta không nên giúp. Ta có trí tuệ ta làm vậy. Bây giờ nếu mà ta chưa có trí tuệ thì ta làm quyến thuộc bồ đề của một vị Bồ Tát nào đó, tức là người có trí tuệ, họ quyết đoán đúng. Nên họ quyết đoán đúng, cho nên ta hợp tác với người đó để ta hành bố thí. Hợp tác để hành bố thí thì cái trường hợp người này họ làm được, trong lúc đó có chia ta một phần công đức nữa. Thầy nói đó, thí dụ bây giờ tất cả các Phật tử mình không biết làm ăn, cho nên mình có của mình bỏ ra mình làm đó, thì thua lỗ phá sản, tại mình không biết. Nhưng mà bây giờ đó, mình hợp tác với người biết làm ăn, biết kinh doanh, thì cái số tiền của mình bỏ ra đây, hợp tác đây đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình có phần lãi. Có cái phần lãi này chứ. Đấy, hợp tác với các vị Bồ Tát bố thí là mình. Còn bây giờ đó, mình hợp tác với lầm, ác ma, là Phật, là Bồ Tát, thì cái này nguy hiểm cho mình vô cùng. Tính giờ mình thấy nó mở cái công ty, thấy nó mở công ty như vậy đó, nó phô trương bề ngoài như vậy. Tên là ác ma thì hay phô trương lắm. Phô trương bên ngoài, nhưng mà bên trong không có. Bên trong không có, cho nên phô trương bên ngoài. Phô trương bên ngoài để chi vậy? Để lừa dối người khác, để kêu gọi đầu tư. Rồi nếu mình dại khờ, mình đầu tư vô đây, mình bỏ tiền vô đây nữa, thì coi chừng tiền mất hết. Đây là lừa đảo mà mình hợp tác cái này chết rồi. Cho nên thường nếu mình có một chút suy nghĩ thì mình sẽ thấy ngay này. Thế nên những cái điều mà ác ma nói nữa, cái này phần nhiều không thực tế. Cái điều này không có thực tế. Thầy nhớ hồi cái lúc mà mới giải phóng, thành ra nó có một cái công ty gì mới ra đời này, không biết. Công ty nước hoa Thanh Hương hay cái gì đó. Thành một số Phật tử mình nghe nó kêu là cho lãi 15% một tháng, người nghĩ không? Cho 15% một tháng. Cho nên tất cả các Phật tử mình ông đem bỏ tiền vô. Đem bỏ tiền vô đó hết. Rồi một thời gian nó tuyên bố phá sản, ông này đi ở tù, thì coi như mình mất hết, phải không? Đây cái trường hợp mà chúng ta làm, chúng ta coi cái này. Mình làm thì thất bại, mà hợp tác với những người này nữa thì càng thê thảm hơn nữa. Cho nên phải nhìn kỹ. Tức là Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời, Đức Phật hiện thân trên cuộc đời đó, nó khác. Thì cái chỗ này đó là gì? Chỗ này đó, nếu mà ta chưa có trí tuệ, ta quan sát đó, thì ta thấy cái chỗ này đáng tin cậy được. Đáng tin cậy được. Đáng tin cậy là ở chỗ nào? Cái trường hợp Hồng Danh Sám Hối dạy chúng ta đó, coi cái người đó làm sao. Cho nên bảo là sanh ra dòng họ cùng dung sắc tướng tốt, trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi. Đây những cái này. Tại cái người đó họ mời gọi mình hợp tác, thì đầu tiên quý vị coi cái gì? Đối với thầy đó, cái khi mà chưa giác ngộ đó, thì thường thường đó, thầy hay đặt cái dấu hỏi này. Nó là con của ai, phải không? Nó tốt nghiệp ở trường nào? Và nó đã từng kinh qua những cái công ty thành đạt nào? Đấy mình coi chứ. Chỗ này là dòng họ của nó. Mình thấy đó là cha mẹ, ông bà của nó là những người lương thiện. Những người lương thiện, những người làm ăn đàng hoàng, thành đạt. Thì ở đây đó, thằng con này mình tin nó được 30%, phải không? 30% rồi. Mình hỏi thêm nữa đó, là anh học trường nào? Anh học trường nào ấy? Mà nếu mà học cái trường này đó, cái trường này danh tiếng, cái trường này danh tiếng đàng hoàng, thi vào đó rất là khó. Thì cái trường hợp này đó, nó tốt nghiệp cái trường này nó ra đó, thì cái này đó khả dĩ còn tin được. Cho nên sau này đó, thầy thấy cũng có một số người đó, cứ nghe nói là tốt nghiệp ở bên Mỹ về đó, tưởng đâu là nhất không. Nhưng mà thầy hỏi thêm cái nữa, anh tốt nghiệp ở bên Mỹ mà anh tốt nghiệp trường nào chứ? Tốt nghiệp cái trường nào ở đây? Đây cái chỗ này là quan trọng. Cho nên có nhiều người ở Việt Nam nhưng mà ghi danh học bên Mỹ, bên đó cũng cấp văn bằng đàng hoàng, mà thầy thấy một câu tiếng Anh nói không xong, thì cái này tin cậy không? Nó học ở cái trường nào? Mà cái trường đó thật không? Thành ra trường ma, bằng cấp ma, phải không? Thì cái trường đó mình hỏng rồi. Đây, chỗ này quan trọng. Cho nên nếu mà nói anh tốt nghiệp ở trường Bách Khoa thành phố, thì đây mình kiểm tra được. Bây giờ anh biết ở đây không thể gạt được, cho nên anh tốt nghiệp bên Mỹ, hoặc là anh tốt nghiệp bên Singapore. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ thấy anh đâu có đi học đâu. Anh đi học, nhưng mà đùng cái anh tốt nghiệp rồi. Quý vị tin không? Đây, những người nhẹ dạ tin cái này không. Còn cái thứ ba nữa đó, là anh tốt nghiệp xong, anh có học thiệt, có tốt nghiệp thiệt đó, nhưng mà trong quá trình làm việc của anh, anh làm cái công ty nào, chức danh nào, anh được việc gì đấy? Thì bây giờ anh ra anh mở công ty riêng, khả dĩ tôi tin. Chứ còn cứ hãy thấy có công ty, có nhãn hiệu thì cái này quý vị tin là chết. Cho nên thầy nghe nó có nhiều cái công ty. Cho nên có nhiều cái công ty. Nhưng mà tới chừng ta kiểm tra trở lại, thành ra ta tới cái địa chỉ đó không có công ty này, phải không? Công ty ma, phải không? Công ty ma. Coi chừng cái này là công ty ma nữa. Thành ra trong đạo tràng của mình, thầy thấy cũng có nhiều người mắc lầm cái này. Nên tới thưa với thầy, lầm công ty ma. Cho nên cái khi mà tu hành đạo Bồ Tát này nữa, thì ta nhìn kỹ chỗ này. Ta nhìn kỹ chỗ này. Bây giờ ta tu tịnh độ là tại sao vậy? Đức Phật đó là Đức Phật A-di-đà đáng tin cậy này. Ta nói Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca nói với mình, Đức Phật A-di-đà nữa, thì tôi biết rõ ổng á. Tôi biết rõ ông lắm. Ông hồi trước cùng tu chung với tôi, phải không? Đây Đức Phật Thích Ca nói chứ, ông tu chung với tôi đó. Hồi cái thời Phật Đại Thông Trí Thắng, tôi với ông là anh em đấy. Tu theo Kinh Pháp Hoa từ cái thời Phật Đại Thông Trí Thắng rồi. Phải không? Đây, tất cả những cái người mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu á, thì bây giờ cái người giới thiệu này có tin cậy không? Đức Phật Thích Ca mình tin cậy, cho nên cái người được Đức Phật Thích Ca giới thiệu mình tin cậy, phải không? Đó, cho nên người giới thiệu này rất là quan trọng. Chứ còn một số người mà họ quảng cáo, họ nói cách này nói cách kia đủ thứ hết á, nhưng mà nếu hai thầy nhìn kỹ thì nó ở những người nói này đó không đáng tin cậy. Họ không đáng tin cậy làm sao? Tức là nhìn cái tướng họ không đáng tin cậy rồi, nhìn cái ánh mắt họ không đáng tin cậy rồi, mình nghe cái lời quảng cáo của họ mình biết cũng không đáng tin cậy rồi, tức là nói quá mức, không thực tế, không đáng tin cậy. Cho nên bảo rằng ai nói thì tôi còn suy nghĩ, nhưng mà Đức Phật Ca nói thì thôi, tôi tin hoàn toàn. Cho nên trên bước đường tu của mình á, là nếu cái khẩu nghiệp mình thanh tịnh á, là mình nói ra lời nói thanh tịnh cho nên người dễ tin. Còn bây giờ cái khẩu nghiệp mình không thanh tịnh, tức là nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cho nên là do khẩu nghiệp. Cho nên á, bây giờ sanh trên cuộc đời này nữa, nếu mình thường hay nói lời hung ác đời trước á, thì bây giờ nữa mình phát biểu lên cái người ta nghe, người ta ớn quá, không thể chấp nhận được. Thế nên mình hay nói dối cho nên người ta không tin được như thế. Cho nên Đức Phật bảo rằng là tất cả các Đức Phật là chân ngữ giả, như ngữ giả bất cúng, ngữ giả bất dị, ngữ giả. Đây là cái trường hợp Đức Phật. Cho nên tội đời trước của mình, do đó bây giờ mình nói không ai tin hết, thì mình biết mình nói dối, phạm tội nói dối. Đức Phật nói bây giờ đó, các Đức Phật á, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói dối, cho nên Đức Phật nói cái gì người ta không tin hết. Thì bây giờ mình lại sám hối, mình lại Phật xong á, mình lại Phật xong rồi đó, mình coi Đức Phật á, làm cái gì mà thành Phật đây, thì bây giờ đó mình nên làm theo. Cho nên mình á, là thề với lòng mình không bao giờ nói dối. Thành nếu mà các Phật tử muốn sám hối cho hết tội đó, là tức là quyết tâm không nói dối, tức là chết cũng không nói dối nữa. Nhưng mà thầy thấy đa số người Việt Nam mình mắc phải cái tội đó là thích nói dối, phải không? Thế nên chuyện này không đáng nữa, nhưng cũng phải nói dối một chút, nói dối một chút đi, chứ không muốn nói thiệt. Thành ai nếu có cái nghiệp này đó, thì khi sám hối nhớ là bỏ, dứt khoát không nói, tức là không nói dối. Nhưng mình nghĩ cái này không nói dối cũng không được, cho nên mình không nói thôi, cãi miệng cũng không nói nữa. Thế nên mắc chi phải nói nữa. Thế nên có những người cái nghiệp mà thầy thấy nặng quá, cho nên bây giờ sám hối này nhớ cái đó. Cái nghiệp cứ thích nghe những cái chuyện mà không tốt. Thầy thì rất sợ nghe những cái không tốt. Tại vì nghe những cái không tốt nó đưa vô trong lòng của mình để mình lưu lại trong cái tiềm thức mình cái không tốt, thì mai mốt nó sẽ khởi hiện hành ra.